Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 14 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nhận xét của một tín hữu Công giáo Ý về tự do tôn giáo tại một nước Ả Rập Hồi giáo. Tiếp đến trong một cương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại kinh nghiệm hoán cải, tìm lại ý nghĩa cuộc sống của một tín hữu Thụy Sĩ khi hành hương đến Lộ Đức. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài, chân phúc dành cho kẻ có lòng trong sạch. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Roma, trong những ngày này Caritas Italia đã cùng với Caritas Indonesia phát động phong trào quyên góp để cứu trợ các nạn nhân động đất tại Lombok bên Indonesia. Trận động đất xảy ra cách đây gần một tuần đã khiến cho hơn 250 người chết, hơn 1.000 người bị thương và 270.000 người phải di tản. Linh mục Banu Kurnianto, giám đốc Caritas Indonesia, đã tới viếng thăm Lombok và cho biết điều dân chúng sống sót đang xin là chăn mền và đệm, cũng như lều và vải bạt, thuốc men, mùng và thuốc xịt chống muỗi. Caritas Indonesia đang quyên góp nhiều chừng nào có thể để đáp ứng các nhu cầu cấp thiết nói trên. Trong các ngày tới đây, Caritas Indonesia cũng sẽ can thiệp trong lĩnh vực vệ sinh, tái lập các cơ cấu hạ tầng cơ sở để cung cấp nước và thuốc để phòng ngừa bệnh dịch. Hiện đã có 121 lều lớn làm chỗ tạm trú cho các nạn nhân, nhưng trong tương lai gần, cần phải tái thiết nhà cửa cho những gia đình nghèo nhất. Hiện nay Caritas Indonesia đang chờ có các dữ kiện chính xác hơn nữa liên quan tới các thiệt hại và cũng cần hiểu điều gì sẽ xảy ra trong các ngày tới vì đất vẫn tiếp tục rung. Ngoài ra, còn cần cho các gia đình nạn nhân khả thể có việc làm và một ngân khoản để có thể bắt đầu cuộc sống và tránh rơi vào cảnh bần cùng là một trong những hậu quả tệ hại nhất đối với các nạn nhân. Caritas Indonesia đã mở một trung tâm phối hợp tại giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Mataram, thủ phủ đảo Lombok, cùng với một trung tâm thông tin tức cho giới truyền thông. Hội các bác sĩ không biên giới cũng đã gửi 7 bác sĩ và 8 nữ tu y tá tới trợ giúp các nhân viên y tế của nhà thương công giáo Ampenan ở Mataram. Trong khi các giáo phận Indonesia, trong đó có giáo phận Malang trên đảo Java, đã phát động quyên góp và gửi tới Lombok 150 lều vải, 600 nệm và các vật dụng vệ sinh, cũng như nhiều phẩm vật cứu trợ khác.
Bogota, trong các ngày mùng 6 đến mùng 10 tháng 8 vừa qua, 25 giám mục châu Mỹ Latin đã nhóm họp tại Bogota, thủ đô Colombia, cùng 40 bạn trẻ để thảo luận về các đề tài của Thượng hội đồng giám mục về giới trẻ sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây tại Roma. Các giám mục đã cùng nhau phân tích các câu hỏi được soạn thảo tại các nước châu Mỹ Latin cũng như lắng nghe chứng từ của các bạn trẻ. Đức Hồng Y Ricardo Nadales thuộc đoàn 25 giám mục nói trên cho biết, các vị đã đặt vấn nạn liên quan tới việc thông truyền đức tin, giáo hội đi ra các vùng ngoại biên và các vấn đề nghiêm trọng khác của Mỹ Châu Latin như nạn bạo lực, nghiện xì ke ma túy và nghiện rượu, mại dâm, người di cư, các vấn đề liên quan tới tình yêu, tính dục và việc đồng hành mà giới trẻ cần được trợ giúp hiểu biết. Đức cha Moshe Atisha, giám mục San Marco de Arica, chủ tịch Ủy ban Quốc gia đặc trách mục vụ giới trẻ Chile, cho biết, cuộc gặp gỡ đã rất quý báu, nó đã là một thời điểm ơn thánh vì đã cho phép các giám mục đại diện châu Mỹ Latin đi tham dự Thượng hội đồng giám mục cùng nhau suy tư liên quan tới các vấn đề của từng quốc gia trong vùng. Các giám mục đã nhận thấy có sự tương đồng trong kiểu người trẻ gặp gỡ giáo hội, việc thông truyền đức tin và phân định ơn gọi, nhưng cũng có nhiều khó khăn trong việc đồng hành với họ và giúp họ phân định ơn gọi. Đức cha Atisha cũng ghi nhận rằng trong 15 đến 20 năm qua, trong mọi nước châu Mỹ Latin, sự hiện diện của giáo hội ít ỏi và còn bám víu vào các cơ cấu khiến bị tê liệt. Ngoài ra, tín hữu còn đánh mất đi sự mạnh mẽ trong việc gặp gỡ Chúa Kitô. Tuy nhiên, hoạt động của Chúa Thánh Thần tiếp tục trao ban sức mạnh và hy vọng cho giáo hội trong việc lắng nghe, đồng hành và chia sẻ các không gian cho người trẻ. Cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ là một cơ may lớn, giúp cùng nhau nhìn và phân định các vấn đề trước khi bắt đầu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới.
Kê Freya, ngày 12 tháng 8 vừa qua, Đức cha Giovanni Perragine, giám quản tông tòa Nam Albany, đã kết thúc chuyến viếng thăm người tị nạn Syria bên Liban trong vòng 10 ngày. Tại trại tị nạn Kê Freya, Đức cha đã gặp gỡ Đức giám mục Maronit và các trẻ em người Syria. Ngài cho biết tuy là một quốc gia nhỏ bé chỉ có khoảng 4 triệu dân, nhưng Liban đã đón nhận hơn 1,5 triệu người tị nạn hợp pháp và bất hợp pháp. Họ được đón tiếp trong nhiều trại tị nạn và trên gương mặt của họ vẫn còn mang dấu vết các khổ đau vì đã bị bắt buộc phải rời bỏ quê hương để trốn chạy chiến tranh và bạo lực. Họ lo âu vì không biết tương lai ra sao. Đức cha cho biết ngoài các vấn đề chính trị, sự hiện diện của phái đoàn do Đức cha hướng dẫn viếng thăm trại tị nạn Kê Freya cũng còn có mục đích bày tỏ sự gần gũi và sống kinh nghiệm hàng ngày của biết bao nhiêu nạn nhân, trong đó có rất nhiều trẻ em, phải thiếu thốn nhiều thứ. Các ánh mắt và nụ cười tươi vui của các em không giấu nổi nỗi khổ đau quá khứ của người tị nạn và sự âu lo cho một tương lai không có gì là chắc chắn. Như là Kitô hữu, chúng tôi muốn chia sẻ một chút cuộc sống tị nạn của họ để tỏ tình huynh đệ, vượt thắng mọi ngăn cách văn hóa, tôn giáo và ngôn ngữ. Chúng tôi trở về nhà được phong phú hơn nhờ các cuộc gặp gỡ tiếp xúc với người tị nạn. Họ có quyền được hưởng một tương lai xứng đáng hơn với phẩm giá là người của họ.
Sydney, Giáo hội Công giáo Australia đã phát động phong trào xin chữ ký trên mạng chống việc trợ tử với khẩu hiệu "Hãy ký thỉnh nguyện thư nói không với việc trợ tử". Ngày 14 tháng 8 hôm nay, Thượng viện Australia bắt đầu thảo luận dự luật cho phép giết người êm dịu bằng cách hủy bỏ luật ban hành năm 1997 cấm các chính quyền tiểu bang hợp thức hóa việc trợ tử. Luật này đã được thông qua sau khi các tiểu bang miền Bắc Australia cho phép giết người êm dịu hồi năm 1995. Đức cha Anthony Fisher, tổng giám mục Sydney, đã yêu cầu tất cả những ai dấn thân bảo vệ nền văn minh sự sống và tình yêu hiệp nhất với nhau ký thư thỉnh nguyện để các thượng nghị sĩ bỏ phiếu chống lại dự luật cho phép trợ tử này và tránh mở đường cho việc hợp thức hóa việc giết người êm dịu. Các giám mục ủng hộ phong trào xin chữ ký của nhóm Hy vọng do ông Paul Russell hướng dẫn. Đây là nhóm quy tụ các tổ chức và cá nhân bảo vệ quyền sống, chống lại việc trợ tử, vì nó gây thương tổn cho các giai tầng yếu đuối, nhất là người già và người tàn tật. Đức Tổng giám mục Fisher nói, chúng ta có thể làm tốt hơn cho những người đau yếu và dễ bị tổn thương nhất trong các cộng đoàn của chúng ta.
Manila, Giáo hội Philippines yêu cầu chính quyền thay đổi chiến thuật chống ma túy bằng cách giúp phục hồi và hội nhập người nghiện ma túy vào xã hội thay vì tàn sát họ. Kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte lên nắm quyền tới nay, đã có 4.500 người bị tình nghi là nghiện ma túy bị giết, nhưng cũng đã có tới 23.500 người khác bị tàn sát bởi các lực lượng an ninh cảnh sát Philippines. Đa số các người nghiện ma túy nghèo không có tiền để theo các chương trình cai nghiện tư. Đứng trước tình trạng này, năm 2016, cha Luciano Irene Fenloni, người Argentina, làm việc truyền giáo tại Philippines từ 20 năm qua, đã bắt đầu một chương trình giúp phục hồi người nghiện ma túy và tái trao ban trở lại cho họ một cuộc sống xứng đáng. Cha đã bắt đầu công tác này trong giáo xứ của cha thuộc giáo phận Novaliches gần Manila. Nhận thấy số người nghiện ma túy của giáo xứ bị giết lên cao, cha bắt đầu làm việc với giới lãnh đạo dân sự và phát động chương trình phục hồi lưu động ngay trong giáo xứ. Ban đầu chính các người nghiện ma túy cũng nghi ngờ khả năng và thiện chí của cha, nhưng dần dần số người ghi danh tham dự lên tới 40, và sau khi đạt kết quả tốt, mọi người đều nhận ra sự thành công của cha. Hiện nay tại Philippines, nhiều linh mục tu sĩ trên toàn nước đã theo gương cha đề ra các chương trình cai ma túy và giúp phục hồi các nạn nhân, và hiện có cả một phong trào giúp phục hồi người nghiện ma túy và hội nhập họ vào xã hội do nhiều giáo xứ, hiệp hội và tổ chức của giáo hội đảm trách. Các giám mục Philippines cũng đã nhiều lần lên tiếng về vấn đề này và khẳng định rằng con đường đúng đắn nhất để chống nạn nghiện ngập ma túy không phải là giết người nghiện ma túy, nhưng là giúp họ phục hồi và tái hội nhập họ vào xã hội.
Yamoussoukro, Hội đồng Giám mục Côte d'Ivoire tán thành quyết định của Tổng thống Alassane Ouattara ân xá cho 800 tù nhân chính trị nhân ngày Quốc khánh mùng 6 tháng 8. Các giám mục khẳng định rằng đây là một bước quan trọng giúp tiến tới nền hòa bình quốc gia. Trong số các tù nhân cũng có bà Simone Gbagbo, vợ của nguyên Tổng thống Gbagbo, bị tù vì các tội phạm chiến tranh. Linh mục Donald Jago thuộc Hội truyền giáo Phi Châu cho biết đây là một quyết định chính trị đưa ra trong một bối cảnh chính trị xã hội, trong đó mọi người đều yêu cầu trả tự do cho các tù nhân chính trị sau các bạo động hậu bầu cử năm 2011 như là dấu chỉ của sự hòa giải quốc gia. Từ năm 1999, Côte d'Ivoire đã rơi vào vòng chia rẽ và bạo lực chính trị xã hội. Bắt đầu từ cuộc nổi dậy đẫm máu hồi năm 2002 cho tới các bạo loạn hậu bầu cử năm 2011 đã khiến cho 3.000 người thiệt mạng. Theo cha, trong tiến trình hòa giải do chính quyền hiện nay khởi đầu, cần có công lý như nguyên tắc nền tảng xây dựng hòa giải quốc gia. Nhưng rất tiếc là giới thẩm phán lại thiên vị thực thi công lý của những kẻ chiến thắng, khiến cho nó không phải là dụng cụ của hòa bình và hòa giải nữa, nhưng là dụng cụ của bất công và chia rẽ. Vì thế, giải pháp duy nhất là ân xá cho mọi tù nhân chính trị do mọi nhóm chính trị và tôn giáo xã hội yêu cầu. Vì thế, việc ân xá này là một bước tiến lớn hướng tới sự hòa giải đích thật, mặc dù con đường còn dài.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe nhận xét của một tín hữu Công giáo Ý về tự do tôn giáo tại một nước Ả Rập Hồi giáo.
Giả thân mến, ngày nay các đền thờ Hồi giáo ngày càng được thiết lập tại nhiều nước Tây phương với sự gia tăng của dân Hồi giáo nhập cư tại các nước này. Trong khi đó, nhiều nhà thờ Kitô bị bỏ hoang hoặc bị bán đi và dùng vào mục đích khác. Tình trạng này trái ngược với thực trạng mà hàng triệu tín hữu Công giáo đang trải qua tại các nước Ả Rập Hồi giáo như tại bán đảo Ả Rập. Tại vùng này có hai miền đại diện tông tòa, Bắc và Nam Arabia, với tổng số gần 3 triệu rưỡi tín hữu Công giáo trên tổng số 81 triệu dân địa phương theo Hồi giáo. Hầu hết người Công giáo tại đây là các công nhân nước ngoài, nhất là từ Philippines và Ấn Độ. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị chứng từ, cảm tưởng, phản ứng và suy tư của một tín hữu Công giáo Italia, người miền Sicilia, khi đến Dubai, thành phố hơn 3 triệu dân, lớn nhất tại Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập. Ông kể với báo trực tuyến Đức tin thường nhật ở Italia như sau.
Hôm đó là một chủ nhật như bao chủ nhật khác. Tôi lấy xe taxi để đi dự lễ cùng với một người bạn. Tôi đưa địa chỉ cho tài xế taxi và ông ta đồng ý. Ông hiểu đó là khu vực nào. Đi được nửa đường, ông ta hỏi lại tôi địa chỉ nhà thờ và tôi lại trao cho ông. Ông ta đọc ký và với một giọng ngạc nhiên, ông nói gì đó. Nhưng lúc ấy tôi không để ý lắm. Vì ngoài ngôn ngữ khác biệt, lúc đó tôi còn lo ngắm nhìn những nhà chọc trời, những tòa nhà cao chót vót, các xa lộ trước mắt tôi. Bạn tôi thuật lại điều mà tài xế taxi nói và như muốn đánh thức tôi để lôi tâm trí tôi từ những nhà trọc trời xuống chiếc băng ghế sau của xe taxi. Bạn tôi kể, anh tài xế này nói, các anh thật là điên khi muốn đi nhà thờ. tôi còn đang suy nghĩ về câu nói của tài xế, thì xe taxi dừng lại và người tài xế nhìn chúng tôi như có vẻ thương hại. Ông nói, đây là nhà thờ. Tôi quay lại và hỏi, đâu vậy? Người tài xế lấy tay chỉ cho tôi và nói, đó, nhà thờ đó. Nhìn kỹ vào nơi ông ta chỉ và những điểm tham chiếu tối hôm trước tôi đã cẩn thận tìm hiểu tại khách sạn. Tất cả đều đúng như tôi đã xem trước, nhưng ở đây tôi không thấy có gì giống như một thánh đường, và tôi bắt đầu lo sợ. Nghĩ lại lời người lái taxi đã nói, các anh thật là điên khi muốn đi nhà thờ. Trước mặt tôi chỉ thấy một bức tường cao với dây kẽm gai, những tháp canh nhỏ với đèn pha, những máy thu hình video được bố trí, và một cổng lớn di động, không có gì là một thánh đường cả. Với giọng kinh ngạc và ngỡ ngàng, lo sợ, tôi hỏi, đây là nhà thờ Công giáo hả? Đúng vậy, người tài xế taxi trả lời. Tôi gần giọng nói với người bạn, họ đã lên án chúng ta rồi vì chúng ta là Kitô hữu, đây là một nhà tù. Người tài xế taxi càng tỏ ra thương hại và nói với chúng tôi rằng, trong trường hợp các anh cần giúp đỡ thì có thể gọi tôi, hoặc quý vị cũng có thể dễ dàng tìm được một xe taxi gần đây. Tôi cảm thấy phần nào yên tâm hơn. Qua cửa sổ nhỏ của xe taxi, tôi thấy một hình rất nhỏ Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng với câu nói, Fear not, đừng sợ. Và thế là tôi quyết định xuống khỏi xe. Chúng tôi chào và tiến về cổng nhà thờ. Tại đây không có dấu hiệu hoặc là hàng chữ nào xác nhận đây là một thánh đường. Chỉ có một tấm bảng nhỏ bằng tiếng Ả Rập và tiếng Anh nhắc nhở cần phải mặc y phục thích hợp. Và tấm ảnh Đức Gioan Phaolô II.
Chúng tôi quyết định vào bên trong. Bối cảnh giống như một trại giam, tất cả đều có tường bao quanh, chấn song bằng sắt tại các cửa sổ, chỉ thiếu những người lính cầm súng đứng canh và chó nghiệp vụ. Chúng tôi đi đến một khoảng sân trống, có một vài người đứng đó với một sự im lặng khác thường. Chúng tôi đến sớm, còn 30 phút nữa mới đến giờ lễ. Khoảng cuối sân, trong khuôn khổ tường bao quanh, tôi thấy có một hang đá Đức Mẹ Lộ Đức và thốt lên, chúng ta được cứu thoát rồi. Tôi đến gần và thấy có các tín hữu đang cầu nguyện, có người quỳ gối trên nền đất. Phần lớn họ là những người còn trẻ. Sau khi cầu nguyện cảm tạ ít phút, tôi quay lại, phía lưng tôi có một nhà giống như nhà kho, mái thấp và trông xấu xí, chẳng có biểu tượng nào, dù là một cây thánh giá nhỏ. Nhưng đó chính là nhà thờ. Chúng tôi vào bên trong thánh đường đang có lễ bằng tiếng Ả Rập và nhà thờ đông chật tín hữu. Tin chắc mình đang ở nơi đúng là nhà thờ, chúng tôi bước ra ngoài tìm một linh mục nói tiếng Ý hoặc ít là biết tiếng Anh để có thể xưng tội. Chúng tôi vào trong một văn phòng và họ bảo chúng tôi bấm chuông ở một căn nhà nhỏ với rất nhiều chấn song bằng sắt, vẫn ở trong khu vực nhà thờ. Có một tiếng phụ nữ trả lời. Tôi nói, tôi là người Ý, chị có nói tiếng Ý không? Phụ nữ ấy nói vài câu bằng tiếng Ả Rập. Tôi quay qua người bạn và nói, chúng ta đi đúng chỗ rồi. Một lát sau, cánh cổng mở ra và có một nữ tu già đầy nghị lực với một nụ cười tuyệt vời và bắt đầu nói tiếng Ý. Chúng tôi kêu lên, Alleluia! Thật là vui khi được nghe một ngôn ngữ quen thuộc. Chị nữ tu đón tiếp chúng tôi như một người thân quen, làm cho chúng tôi cảm thấy như đang ở nhà. Chúng tôi hỏi chị xem có linh mục nói tiếng Anh hay không, để chúng tôi có thể xưng tội. Và chị dẫn chúng tôi đến ngay một linh mục nói tiếng Ý.
Thật là phúc lành này tới phúc lành kia. Trong khi chờ đợi bạn tôi xưng tội xong, tôi nhìn chung quanh và chú ý đến trung tâm. Sân ở giữa giống như sân ở trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc xã. Cũng có những cột trên đó có gắn đèn pha và loa phóng thanh. Tôi rùng mình hơn nữa khi nghĩ đây là nhà thờ. Phía bên kia các bức tường, người ta thấy những tòa nhà hùng vĩ vọt lên cao hơn nhiều. Có các đền thờ Hồi giáo, khoảng 7 đền thờ ở khu vực quanh nhà thờ. Thỉnh thoảng các loa phóng thanh của các đền thờ Hồi giáo lại vang lên những kinh nguyện bằng tiếng Ả Rập mở rất to, vang dội trong lúc cử hành thánh lễ, gây xáo trộn cho các tín hữu và làm cho họ bị chê trí. Một điều khác làm tôi rùng mình, các chuông của nhà thờ bị giam lại đằng sau các chấn song sắt. Đúng vậy, các tín hữu bị cấm không được sử dụng chuông. Cách đây 50 năm, các chuông đó được nhà vua Hồi giáo bấy giờ tặng, nhưng không bao giờ chuông được đánh lên. Quy luật là nhà thờ phải xây thấp, không được gắn thánh giá để khỏi thu hút sự chú ý của người qua đường. Các máy video ở khu vực nhà thờ tôi cứ tưởng là vì lý do an ninh. Thực ra, đó là những máy thu hình của chính phủ đặt ở trung tâm khu vực để xem các tín hữu làm gì. Họ xác nhận với tôi là có những máy micro bí mật để thu âm. Cụ thể là chúng tôi bị theo dõi. Điều này làm tôi rùng mình. Có thể nói chúng tôi được dung thứ mà thôi. Tuy nhiên, trước mắt những dân ngoại, chúng tôi chỉ là những người họp nhau để đọc và nghe lời từ một cuốn sách nói về tình thương. Nói hay cầu nguyện đối với dân ngoại đều như nhau, và người ta họp nhau để ăn uống. Tại sao có những sợ hãi như thế? Tại sao có tất cả những biện pháp kiểm soát và gián điệp như thế? Tại Italia chúng ta có xử như thế với các đền thờ Hồi giáo hay không? Chúng ta có đặt các máy thu hình và các micro bí mật không? Tất cả điều ấy làm tôi sợ và tức giận. Đến giờ lễ rồi, tôi vào nhà thờ.
Tất cả đều hoàn hảo. Một màn hình chỉ dẫn và giúp các tín hữu tham dự các bài đọc cũng như những kinh được xướng lên trong lúc cầu nguyện. Vị linh mục tuy sống trong bầu không khí kinh khủng ấy gọi là bao dung, nhưng cha vẫn rất thanh thản trong lúc cử hành thánh lễ và mời gọi chúng tôi hãy mỉm cười với nhau, nồng nhiệt chào những người ở bên cạnh. Trong sự thinh lặng hoàn toàn và sốt sắng tham dự, nhà thờ đông chật các tín hữu như thể một lòng một ý với nhau. Tất cả đều có trật tự và tôn trọng, không như những buổi lễ của chúng ta, trong đó người ta không ý thức rằng mình đang ở trước mặt Chúa, và chúng ta may mắn vì không phải sợ một quả bom ở dưới chân. Hoặc chúng ta than phiền vì tiếng chuông nhà thờ, vì vị linh mục, người ta chán đi lễ Chúa Nhật. Chúng ta than phiền và xấu hổ vì đi dự một buổi cầu nguyện hoặc tham dự cuộc rước kiệu, trong khi tại nước Ả Rập ấy, ta có thể bị một viên đạn bắn vào trán vì đã làm dấu thánh giá. Theo dân chúng địa phương, tình trạng này là điều kiện tốt nhất của giáo hội trong miền. Người ta cũng có thể mất mạng nếu dám đi viếng mình Thánh Chúa 2 phút tại nhà thờ đó. Một điều gây ấn tượng mạnh nơi tôi là sự hiện diện của sách Koran ở khắp nơi. Tôi thấy ở các nơi, trong khách sạn cùng với tấm thảm để cầu nguyện và trên máy bay, bạn có sách Koran ở dạng âm thanh và video bằng nhiều thứ tiếng. Trong khi tại Italia, sách Kinh Thánh cũng chẳng có trong các gia cư của chúng ta. Và hơn nữa, chúng ta còn thảo luận xem có nên tháo gỡ thánh giá ra khỏi các lớp học hay không, vì họ nói thánh giá ấy có thể làm cho người Hồi giáo khó chịu, hoặc tệ hơn nữa có thể xúc phạm đến họ. Chẳng ai tước bỏ sách Koran hoặc hỏi tôi xem sách này có thể làm tôi khó chịu hay xúc phạm đến tôi. Chúng ta để người Hồi giáo xây đền thờ tại nơi họ muốn với các tiêu chuẩn của họ, trong khi chúng ta bị bắt hại và nếu họ cho phép chúng ta dựng một thánh đường nhà kho theo các tiêu chuẩn của họ, họ phải đặt các máy thu hình video để kiểm soát chúng ta, đặt sách Koran ở mọi nơi trong khi chúng ta chẳng biết sách tin mừng là gì và chúng ta tháo gỡ thánh giá vì sợ hãi. Dân ý thật là ngu xuẩn. Thật có một sự thiếu sót trong việc hiểu tình trạng đức tin hiện nay ở Ý và Âu Châu. Đây là những lãnh thổ cần được truyền giảng và tái truyền giảng tin mừng. Chúng ta may mắn dường nào được sống ở Italia, chúng ta được dồi dào ơn thánh vì có thể được nghe tiếng chuông nhà thờ nhắc nhở chúng ta ngày Chúa Nhật và có thánh lễ, và giữa ngày chúng ta có thể đọc kinh truyền tin mà không sợ nguy hiểm nào. Chúng ta thật vô ơn vì không dành 2 phút trước Chúa Giê-xu quỳ gối cảm tạ Ngài đã ban cho chúng ta một nước, trong đó chúng ta vẫn còn được tự do, sống thanh thản. Đây là thành phố Dubai, thành phố của những người giàu, thành phố không có hàng rào, thành phố của những nhà chọc trời và những công trình kiến trúc hùng vĩ. Thành phố đặt Chúa Giê-xu trong một nhà tù gọi là nhà thờ, nơi ít nhất Ngài cũng được viếng thăm và tôn thờ, hoặc như tôi gọi, đó là thành Babylon mới.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại kinh nghiệm hoán cải tìm lại ý nghĩa cuộc sống của một tín hữu Thụy Sĩ khi hành hương đến Lộ Đức.
Tổ chức huynh đệ là một hiệp hội tổ chức và điều hành các hoạt động cho những người bị xã hội loại trừ, bằng cách hợp tác với các hiệp hội đồng hành với những người sống trong tình cảnh khác biệt này. Trong năm 2014, tổ chức huynh đệ đã tổ chức kỳ nghỉ đầu tiên cho 200 người tại Roma. Vào năm 2016, huynh đệ đã tổ chức lễ hội châu Âu, niềm vui và lòng thương xót, tạo cơ hội cho 4.000 bệnh nhân và những người đồng hành với họ được sống những giờ phút đặc biệt ở Roma và gặp Đức Giáo Hoàng Francisco. Tổ chức huynh đệ chào đón mọi người thuộc mọi tín ngưỡng, những người muốn khám phá và trải nghiệm niềm vui và lòng thương xót. Trong các thành viên của tổ chức huynh đệ có bà Christiane, một phụ nữ hưu trí, là thành viên của tổ chức từ năm 2016. Trong cuộc hành hương lộ đức dành cho những người Thụy Sĩ nói tiếng Pháp, do nhóm huynh đệ tổ chức, khi chờ đợi nghi thức sức dầu bệnh nhân, bà kể lại hành trình cuộc sống đầy những biến cố của mình và niềm vui được sống ở lộ đức mà bà tận hưởng từng khoảnh khắc. Ngồi trên bức tường giáp giới sông Gave, trong đền thánh Đức Mẹ ở lộ đức, bà Christiane kể về cuộc sống đầy khó khăn của mình, một cuộc ly dị rồi tái hôn nhanh chóng với người đàn ông nghiện rượu. Bà bắt đầu: "Tôi nhớ rất rõ, đó là ngày 31 tháng 7 năm 2003. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày đó." Hôm đó, bà Christiane đã hẹn với một người bạn để đưa bà đến hội cai nghiện rượu ẩn danh. Bà kể tiếp: "Khi đi qua cánh cửa của hiệp hội, tôi nghĩ tôi sẽ học cách uống điều độ." Bà Christiane bật cười khi nhắc đến kỷ niệm này. Đó là một quá trình khó khăn, nhưng bà cố gắng theo nó và kiên trì tham dự các buổi gặp gỡ 2 lần mỗi tuần. Ở đó người ta nói về tu đức, nó đánh thức những kỷ niệm. Cha của bà là một người sùng đạo, còn bà tuy là một tín hữu nhưng không thường xuyên đến nhà thờ. Người ta thấy rằng một người sùng đạo, một người tốt thì sẽ dần dần đưa mình trở về con đường tốt. Cuộc hôn nhân thứ hai của bà Christiane kéo dài được 5 năm. Một con đường khác đang đợi bà. Bà phải tìm lại sự tin tưởng của những người xung quanh và con cái của bà, hơn là để họ nghi ngờ về ý muốn thoát khỏi cơn nghiện của bà. Bà nói, cần phải nói rằng, đã bao nhiêu lần tôi đã hứa rằng tôi sẽ ngừng uống. Thời gian trôi qua, bà Christiane trở nên tốt hơn. Đôi mắt mở to, ánh nhìn xa xăm, bà Christiane kể lại hàng ngàn câu chuyện, những mảnh của cuộc đời gắn kết với nhau lại. Bà thường minh họa câu chuyện của mình bằng những cuộc đối thoại với gia đình và bạn bè. Bà ngần ngừ kể lại những ý nghĩ tuyệt vọng về một cuộc sống mà bà nghĩ mình đã bỏ lỡ. Và chính tại Lộ Đức, cách đây 10 năm, bà đã tìm lại sự tin tưởng của người khác, bà đã tìm lại sự tự tin. Bà cho biết bà đã đến đó để cảm ơn Chúa. Tại đó, bà được đề nghị làm công việc tiếp đón khách. Đó là điều mà trước đó bà nghĩ là mình không có khả năng. Thật ra bà Christiane đã bắt đầu khóa đào tạo trợ lý y tá, nhưng đã không thể hoàn thành. Giờ đây bà đang làm tốt, tìm lại được những cử chỉ tốt đối với người bệnh, chăm sóc họ, đặc biệt nhận được lòng biết ơn của họ. Bà nói, ở đây tôi đã thực hiện một bước tiến, tôi tìm lại được sự tự tin. Sau đó, bà Christiane đã chuyển đến tổ chức Emera, nơi bà theo học khóa đào tạo nấu ăn. Điều này giúp bà tìm được công việc trong một ngôi nhà ở Sion trong 8 năm. Khi đã nghỉ hưu, bà Christiane trở thành một thành viên của tổ chức huynh đệ kể từ cuộc hành hương của lòng thương xót ở Roma. Không dừng lại, bà tiếp tục tham gia cuộc hành trình Roma năm 2016, các thánh lễ, các cuộc thăm viếng, quảng trường Thánh Phêrô và Đức Giáo Hoàng. Đối với bà, Ngài thật tuyệt vời, ngay cả khi nhìn thấy Ngài từ xa. Ngài nghĩ về người nghèo. Nhớ lại chuyến đi đến thủ đô Ý, đôi mắt của bà sáng lên, bà trải nghiệm một bước ngoặt khác trong đức tin của mình. Tôi đã có thể kết nối lại với Chúa. Bà Christiane rất vui khi được ở Lộ Đức với tổ chức huynh đệ và các tín hữu hành hương. Sau 3 ngày trời mưa liên tiếp do mưa bão, mực nước sông Gave dâng lên cao. Buổi chiều trời nóng, ngồi trong bóng mát của cây cối giữa nhà thờ Thánh Bernadette và dòng sông, bà Christian đã tận hưởng khoảnh khắc đó. Bà tiếp tục kể với trí nhớ thật là tốt của bà. Khi một trong những cô con gái của bà nhìn thấy sự tiến bộ của bà đã giao phó các con cái cho bà chăm sóc, bà Christian nói, đối với tôi, đó là phép lạ nhỏ của Lộ Đức.
Trước khi kết thúc chương trình, trong một đời sống tâm linh, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Chân Phúc dành cho kẻ có lòng trong sạch.
Thưa quý vị thính giả, trong bài trước, chúng tôi đã tìm hiểu bản chất của ân huệ Thánh Linh thứ sáu, tức là ơn thâm hiểu. Trong bài hôm nay, chúng tôi xin trình bày chân phúc tương ứng và phần thực hành. Chân phúc tương ứng với ơn thâm hiểu. Tương ứng với ơn thâm hiểu là chân phúc dành cho những người có con tim trong sạch, bởi vì họ sẽ nhìn thấy Thiên Chúa. Matthew chương 5 câu 8. Trong văn hóa hiện đại, trái tim là biểu tượng của tình yêu. Khi muốn bày tỏ tình yêu đối với ai, người ta trao tặng cho nhau hình của trái tim. Tuy nhiên, đó là phong tục của Tây Phương, chứ không phải là của Kinh Thánh. Kinh Thánh được viết trong khung cảnh văn hóa miền Cận Đông, cho nên sử dụng những ngôn ngữ và biểu tượng khác mà xem ra khá gần gũi với văn hóa Việt Nam. Trong tiếng Việt, con tim hay là tâm là cơ quan suy tư, chứ không phải là cơ quan cảm xúc. Chẳng hạn như khi nói hồi tâm, nghĩa là trở về với con tim để mà đánh đo cân nhắc, hoặc tâm niệm, có nghĩa là tưởng nghĩ ở trong tim. Trong Kinh Thánh, trái tim được coi như là trung tâm của con người. Chính nơi đây, con người suy tư, xét đoán, quyết định mọi hành vi. Trái tim tương đương với lương tâm trong đơn lý hiện đại. Như vậy, trái tim không phải là biểu tượng của tình yêu cho bằng biểu tượng của trí tuệ phán đoán và của ý chí. Vì vậy, không lạ chi mà người nào quen lắng nghe tiếng nói của con tim được gọi là con người có đời sống nội tâm dồi dào. Đây còn nói trên bình diện tâm lý sắp tới các hành vi của con người. Kinh Thánh đi xa hơn nữa, bởi vì con người được đặt trong mối tương quan với Thiên Chúa. Trong viễn tượng này, trái tim là nơi mà con người đối diện gặp gỡ với Chúa để mà tuân phục hay là chống cứng Thiên Chúa. Từ đó ta gặp thấy những thành ngữ như thế này. Trái tim ngoan ngoãn hay là trái tim chai đá. Trái tim gần Chúa hay là trái tim xa Chúa. Và cuối thời cựu ước, ngôn sứ Jeremiah chương 31 câu 33 đã loan báo một đặc trưng của giáo ước mới ở chỗ. Thiên Chúa sẽ trao cho con người một lề luật không khắc trên tấm bia đá, như là khắc trong con tim. Dưới chế độ giao ước mới, con người sẽ tuân hành luật Chúa, không phải như kiểu chấp hành bộ hệ luật của nhà nước sợ bị hình phạt. Không, con người sẽ tuân hành luật lệ của Thiên Chúa một cách tự nguyện với xác tín nội tâm. Vì vậy không lạ gì Chúa Giêsu thường kêu gọi con người hãy trở về với trái tim của mình. Con người cần thờ phượng Chúa ở trong trái tim, chứ không phải ngoài môi mép. Chúa Giêsu đã lặp lại lời cảnh giác của Isaiah như vậy, Marco 7:6, quy về Isaiah 29:13. Chính con tim là nơi đo lường tính cách luân lý của các hành vi. Ví dụ như trong bài giảng trên núi, khi mà Chúa Giêsu cảnh cáo về cái tội ngoại tình phạm ngay từ trong con tim, Matthew 5:27. Từ con tim nảy ra những tư tưởng tâm tư, lòng hét ố con người, chứ không phải là quá sự lạm sợ đục chạm ở bên ngoài. Matthew 15:19. Tuy nhiên, khi tuyên bố phúc thay những ai có con tim trong sạch vì họ sẽ được thấy mặt Chúa, thì có lẽ con tim trong sạch không đối lại với tà dâm cho bằng tà tâm. Con tim trong sạch ám chỉ những con người thành thật khiêm tốn, đối lại với hạng người dối trá gian xảo quỷ quyệt. Nói đúng ra, tư tưởng trái tim trong trắng đã gặp thấy ở trong cựu ước rồi. Chúng ta tập thấy trong Thánh Vịnh 24 câu 34 như thế này. ai được lên núi Chúa, ai được trong đền thánh của Người. Đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngấu tượng, không thể gian thể dối. Kẻ tay sạch lòng thanh nghĩa là bàn tay không ô uế, trái tim trong trắng, không lỗi công bằng. Trong Thánh Viện 51, câu 12 và 19, Vua David xin Chúa đổi mới con tim, biến đổi cho nó nên trong trắng, thay thế để con tim chai đá hoàn cố. Theo hướng đó, con tim trong trắng trong tin mừng được hiểu về con tim của những người bé nhỏ khiêm tốn. Đó là đứa con tim vẫn đục đen tối vì những tư tưởng kiêu căng hãm danh ích kỷ. Thiên Chúa thì tỏ lòng bầu nhiệm Đức Trời cho những tâm hồn bé nhỏ, chứ không phải với những kẻ thông thái theo quan điểm thế gian. Tư tưởng này được gặp thấy ở Isaiah, chương 66, câu 12. Thiên Chúa đoái nhìn những kẻ bé nhỏ, những người nghèo khổ, những người có tâm hồn tàn nát. Ơn thâm hiểu mời gọi chúng ta hãy khiêm tốn nhìn nhận giới hạn của đầu óc đứng trước các thực tại thần linh. Chúng ta hãy khước từ cái hình ảnh về Thiên Chúa dựa theo đức suy tư của chúng ta, để mà chấp nhận Thiên Chúa như chính Ngài. Điều này giả thiết một sự thanh luyện đức tin mà các nhà huyền bí thường nói đến. Thực vậy, chúng ta thường gắn liền ý tưởng về Thiên Chúa với một cái hình thức mà ta thủ đắc được nhờ truyền thống hoặc các học hỏi hoặc các kinh nghiệm. Đến khi thần khí theo luật tâm trí ta khỏi các hình ảnh đó, chúng ta cảm thấy choáng váng. Trước đây chúng ta tưởng rằng những hình thức đó là ánh sáng, nhờ vậy chúng ta nhận biết Thiên Chúa. Bây giờ, các ánh sáng đó bị trứt đoạn, để lại một khoảng trống trong tâm trí của chúng ta. Đó là cái cảnh đêm tối đức tin. Đến kể đến cảm nghiệm về đêm tối mà Thánh Gioan Thánh Giá đã kể lại, người ta cũng thường chứng dẫn gương của Thánh Tô Ma Aquino. Theo các sử gia, 6 tháng trước khi qua đời, thánh nhân đang được hưởng một thị kiến. Kể từ hôm đó, Ngài ngưng việc viết sách. Dù anh em hoặc bề trên năn nỉ xin tiếp tục, Ngài cứ lắc đầu trả lời: "Tôi không thể viết được nữa. Tất cả đều là rầm rạ." Thực hành. Cũng như đối với các linh ân khác, chúng ta có thể xét tới hai khía cạnh: tiêu cực và tích cực. Tiêu cực. Thánh Thomas nói tới hai tật xấu trái ngược với ân thâm hiểu, đó là sự mù quáng thiêng liêng và sự cùn nhụt cảm thức. Cái thứ nhất, mù quáng thiêng liêng, hoàn toàn thiếu cái nhìn thiêng liêng, mù lòa. Cái thứ hai thì giảm bớt năng lực của nó, ví dụ như là cận thị. Cả hai đã bắt nguồn từ những tội xác thịt, dâm dục và tham ăn. Không có gì làm suy giảm trí tuệ, kể cả trên bệnh dịch tự nhiên, như là thú đam mê vật chất trái nghịch. Vì vậy, cái tật dâm dục sinh ra sự mù quáng thiêng liêng, hầu như loại trừ sự hiểu biết và quý trọng cái giá trị thiêng liêng. Còn tật tham ăn gây ra sự cùn nhụt cảm quan thiêng liêng. Người ta có thể rơi vào bệnh mù quáng tâm trí khi quá mê theo những thú vui trần tục, không thể nào tập trung vào việc suy gẫm các chân lý vĩnh cửu, chấp nhận các đường lối của Thiên Chúa mà thường bị thế gian coi là điên rồ. Khi đọc tin mừng, chúng ta thấy nhiều lần Chúa Giêsu khiển trách các tông đồ vì chậm hiểu, bởi vì họ quen với lập luận theo thói đời, chẳng hạn như là thích quyền chức danh vọng. Họ mong mọi thầy được vinh quang hiển hách, ngõ hầu họ cũng được làm quan hầu cận. Dĩ nhiên là họ không thể nào chấp nhận cái chết của thầy mình trên thập giá. Đó là lý do của sự chậm hiểu của hai môn đệ trên đường về Emmaus và thậm chí của các tông đồ vào lúc từ biệt Chúa về trời. Khi cận tích cực, một lần nữa cần phải nhắc lại rằng đối với ân huệ của Thánh Linh, chúng ta chỉ có thể chuẩn bị tâm hồn để đón nhận, chứ không thể tập tành như là đối với các nhân đức. 1. Sống đức tin, thực hành đức tin trong điều kiện thông thường. Đây là cách chuẩn bị để Thánh Linh đến hỗ trợ bằng ơn tham hiểu. Việc học hỏi đạo lý đức tin cũng nằm trong chương trình này. 2. Thanh tịnh hồn sáng. Bởi vì thâm ơn thâm hiểu tương ứng với chân phúc dành cho kẻ con tim trong sạch. Duy có con tim trong sáng mới được nhìn thấy Chúa. Các nhà huyền bí đồng ý rằng, để con tim được trong sạch, linh hồn cần phải trải qua một thanh luyện như vừa nói trên đây. 3. Hồi tâm để lắng nghe Thiên Chúa dạy bảo. Cố gắng luôn luôn sống trước sự hiện diện của Chúa, dù bận rộn giữa trăm ngàn công việc. 4. Trung thành với ơn thánh. Đừng làm buồn Chúa Thánh Linh, Thánh Phaolô đã viết trong thư Ephesos chương 4:30, khi mà ta khước từ những hy sinh mà Ngài yêu cầu. Hãy ngoan ngoãn tuân theo những gì Ngài thúc giục, tuy rằng đôi khi xem ra quá sức. Nhưng mà chúng ta nên tâm niệm rằng, tôi có thể làm tất cả nhờ đấng ban sức mạnh cho tôi. Thưa người Philippe, chương 4 câu 1. Thứ năm, cầu xin chính Chúa Thánh Linh. Lạy Chúa Thánh Linh xin ngự đến. Lạy Chúa, chúng con ngài xin Chúa ban sức mạnh Thánh Linh cho chúng con, để chúng con hành nhận ra Thánh ý và sống sao cho đẹp lòng Chúa suốt đời. Lời nguyện thứ hai sau Chúa Nhật thứ bảy phục sinh. Và chúng ta hãy kết hiệp với lời cầu với của Đức Mẹ Maria theo sách Tông đồ Công vụ chương 1 câu 14. Mẹ Maria luôn suy gẫm lời Chúa trong lòng để tìm hiểu kế hoạch của Thiên Chúa. Và Thánh Phaolô cũng cầu xin các tín hữu được an tưởng Thánh ý Chúa với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết mà Thần khí ban cho. Nhờ vậy, họ sẽ được như Chúa đòi hỏi và làm đọc người về mọi phương diện, sẽ sinh hoa trái là mọi thứ việc lành và mỗi ngày một hiểu biết về Thiên Chúa hơn. Thư gửi Côlôse chương 1, câu 9 và câu 10.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.